Chương trình phổ biến pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình phổ biến pháp luật.
Thưa quý vị, nội dung trong điều 24 đến điều 31 trong luật phòng thủ dân sự năm 2023 sẽ được chúng tôi phổ biến trong chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Kính mời quý thính giả cùng quan tâm đón nghe.
Điều 24, biện pháp được áp dụng trong phòng thủ dân sự cấp độ 3. 1. Biện pháp được áp dụng trong phòng thủ dân sự cấp độ 3 bao gồm các biện pháp quy định tại khoản 1 điều 23 luật này, cách ly tập trung, giãn cách xã hội phù hợp với mức độ của sự cố thảm họa trên địa bàn, tạm dừng hoạt động của trường học, tạm dừng tổ chức lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, hoạt động văn hóa nghệ thuật, sự kiện và hoạt động khác có tập trung đông người, hạn chế hoặc tạm dừng việc xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh nếu thấy cần thiết để bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động giao thông vận tải ra vào địa bàn xảy ra sự cố thảm họa, trừ trường hợp vì lý do công vụ, tạm dừng giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp, áp dụng giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến. 2. Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng biện pháp phòng thủ dân sự quy định tại khoản 1 điều này.
Điều 25, biện pháp phòng thủ dân sự được áp dụng trong tình trạng khẩn cấp. Biện pháp phòng thủ dân sự được áp dụng trong tình trạng khẩn cấp bao gồm các biện pháp quy định tại khoản 1 điều 24 của luật này: giãn cách xã hội, cách ly tập trung người đi đến từ khu vực xảy ra thảm họa, hỗ trợ an sinh xã hội tại khu vực cách ly, khu vực bị chia cắt, khu vực xảy ra thảm họa, ổn định tâm lý của người dân trong khu vực xảy ra thảm họa, dừng hoạt động của cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ ở khu vực xảy ra thảm họa. Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, căn cứ tình hình thực tế, quyết định áp dụng biện pháp quy định tại khoản 1 điều này và quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp. Người chỉ huy đơn vị quân đội được giao quản lý địa phương thiết quân luật, căn cứ tình hình thực tế quyết định áp dụng biện pháp quy định tại khoản 1 điều này, quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp và quy định của pháp luật về thiết quân luật.
Điều 26, biện pháp phòng thủ dân sự được áp dụng trong tình trạng chiến tranh. 1. Biện pháp phòng thủ dân sự được áp dụng trong tình trạng chiến tranh bao gồm triển khai hệ thống đài quan sát, thông báo báo động và cảnh báo, tổ chức sơ tán người, tài sản, cất giấu trang thiết bị vào các công trình ngầm, hang động, dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh và nước uống, xây dựng bổ sung hầm ẩn nấp, công trình ngầm, công trình phòng tránh kết hợp với ngụy trang nghi binh, triển khai mục tiêu giả, hạn chế ánh sáng tiếng động vào ban đêm, khắc phục vô hiệu hóa vũ khí hủy diệt hàng loạt. 2. Căn cứ tình hình thực tế, người có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp quy định tại khoản 1 điều 22, khoản 1 điều 23, khoản 1 điều 24, điều 25 luật này, biện pháp quy định tại khoản 1 điều này, quy định của pháp luật về tình trạng chiến tranh.
Điều 27, biện pháp khắc phục hậu quả sự cố thảm họa. Tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, điều trị người bị thương nhiễm độc nhiễm xạ, cứu trợ hỗ trợ khắc phục thiệt hại, khắc phục sửa chữa cơ sở hạ tầng công cộng thiết yếu, khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường, phòng chống dịch bệnh, thống kê đánh giá thiệt hại, quy động, vận động, đóng góp tự nguyện và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ. Ban hành thực hiện chính sách, biện pháp hỗ trợ đặc biệt về an sinh xã hội, lao động, việc làm, thuế, tài chính, thủ tục hành chính, đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, xuất nhập cảnh và các lĩnh vực cần thiết khác.
Điều 28, thống kê đánh giá thiệt hại. 1. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự bộ ngành trung ương, cơ quan ngang bộ giúp bộ trưởng, trưởng ngành, thủ trưởng cơ quan ngang bộ thống kê đánh giá thiệt hại do sự cố thảm họa gây ra trong phạm vi lĩnh vực quản lý, gửi ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 2. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự địa phương các cấp thống kê đánh giá thiệt hại do sự cố thảm họa gây ra trên địa bàn quản lý, báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp và cơ quan phòng thủ dân sự cấp trên. 3. Ủy ban nhân dân các cấp thống kê đánh giá thiệt hại do sự cố thảm họa gây ra trên địa bàn quản lý và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thống kê đánh giá thiệt hại do sự cố thảm họa gây ra tại địa phương, gửi ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 4. Chính phủ quy định chi tiết điều này.
Điều 29, cứu trợ hỗ trợ khắc phục thiệt hại. Ủy ban nhân dân các cấp căn cứ và thống kê đánh giá thiệt hại do sự cố thảm họa gây ra tại địa phương, xác định đối tượng cụ thể cần cứu trợ hỗ trợ và nguồn lực để thực hiện hoạt động sau đây: xây dựng kế hoạch cứu trợ hỗ trợ khắc phục thiệt hại do sự cố thảm họa gây ra, hỗ trợ về an sinh xã hội, lao động việc làm, ổn định đời sống nhân dân, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và các hoạt động khác của xã hội, hỗ trợ khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường do sự cố thảm họa gây ra, thực hiện các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.
Điều 30 quy động vận động đóng góp tự nguyện và phân bổ nguồn lực cứu trợ hỗ trợ. 1. Nguyên tắc quy động vận động đóng góp tự nguyện, phân bổ nguồn lực cứu trợ hỗ trợ để khắc phục thiệt hại do sự cố thảm họa được quy định như sau: tuân theo quy định pháp luật, căn cứ vào mức độ thiệt hại xảy ra, bảo đảm công bằng, công khai, kịp thời, đúng đối tượng, phối hợp với chính quyền địa phương hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nơi có đối tượng được cứu trợ hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân bị ảnh hưởng do sự cố thảm họa gây ra, ưu tiên đối tượng dễ bị tổn thương. 2. Việc quy động vận động đóng góp tự nguyện và phân bổ nguồn lực cứu trợ hỗ trợ được quy định như sau: Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, trưởng ngành trung ương, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp quy động nguồn lực theo thẩm quyền để phục vụ công tác cứu trợ khẩn cấp và hỗ trợ theo quy định pháp luật. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội chữ thập đỏ Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội khác vận động đóng góp tự nguyện và phân bổ nguồn lực để cứu trợ hỗ trợ khẩn cấp theo quy định pháp luật. Cơ quan, tổ chức, cá nhân vận động đóng góp tự nguyện phải thực hiện theo quy định pháp luật, phối hợp với Ủy ban Nhân dân hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nơi được hỗ trợ để thực hiện cứu trợ hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại do sự cố thảm họa gây ra. 3. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 điều này.
Điều 31. Hoạt động chỉ đạo phòng thủ dân sự. Theo dõi, giám sát nguy cơ xảy ra sự cố thảm họa, nắm chắc diễn biến tình hình, thông báo cho các lực lượng, người dân tin tức có liên quan. Xác định cấp độ và áp dụng biện pháp phòng thủ dân sự phù hợp. Chuẩn bị phương án ứng phó, tổ chức kiểm tra địa bàn có nguy cơ xảy ra sự cố thảm họa. Bổ sung lực lượng, sẵn sàng triển khai sở chỉ huy tại chỗ, chỉ đạo trực tiếp khu vực trọng yếu, địa bàn trọng điểm. Kiểm tra địa điểm sơ tán, tập kết để sẵn sàng sử dụng khi chuyển lên cấp độ phòng thủ dân sự cao hơn. Đến đây thì thời lượng phát sóng chương trình Phổ biến pháp luật đã hết. Mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.